ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ tháng 9 2016, do vì mổ dây thanh quản đó, chúng tôi đã tạm ngừng công việc quản lý nội viện, ngừng việc giảng dạy và ngừng giảng khóa tu. Nay thì dây thanh quản đã hoạt động khá ổn rồi. Trở lại Học viện Phật Việt Nam cơ sở Bình Xuân đó, thì lần này thấy sinh hoạt rất là tốt, cũng giống như trong 3 tháng an cư, cây cối bắt đầu đâm chồi với lá rất là xanh tươi, sức sống rất là phong phú. Nhân dịp này thì mong tất cả dâng cao một tràng vỗ tay để mừng sức sống mới. Đề tài tôi kính gửi đến các vị tăng ni và Phật tử hôm nay là cải cách Phật giáo Việt Nam, các quan tâm dành cho Phật tử. Đây là một đề tài khá rộng, liên hệ đến nhiều phương diện, nhiều thành phần khác nhau. Chủ đề này nhấn mạnh đến cái quan tâm mà các Phật tử cần đón nhận được từ các tu sĩ Phật giáo. Những chương đề liên hệ đến đề tài này đó thì còn gồm có vai trò của giáo hội, vai trò của tăng ni, vai trò của Phật tử. Như vậy ít nhất chúng ta có 4 góc nhìn để nhằm đẩy mạnh tiến trình cải cách Phật giáo. Còn phần các quan tâm dành cho Phật tử đó, đó là cái kinh nghiệm và cái quan niệm của cá nhân tôi, nó chưa phải là cái tiếng nói của giáo hội. Thì với tư cách là một vị trụ trì, cũng là một vị giảng sư lâu năm, có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng Phật tử Việt Nam ở trong nước, khắp ba miền Nam Trung Bắc, và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bao gồm Hoa Kỳ, Úc Châu, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, những nơi mà tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp trong hơn 10 năm qua. Thì mỗi một chuyến đi hoằng pháp ở hải ngoại của tôi đó thường kéo dài từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi, và trung bình đó, mỗi một lần như thế tôi có cơ hội chia sẻ khoảng 65 cho đến 75 bài pháp thoại. Thì cái hành trình đi thuyết giảng Phật pháp với nhiều nơi như vậy đó, thì nó cũng giúp cho tôi có được cái cơ hội tiếp xúc được, trước nhất là đối với các tăng ni làm trụ trì ở các tự viện trực thuộc 11 giáo hội của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thứ hai đó là tôi có cơ hội tiếp xúc được nhiều thành phần Phật tử khác nhau, họ thuộc nhiều cái lớp xã hội khác nhau, gồm có lớn tuổi, trung niên, thanh niên, thậm chí là các Phật tử thiếu nhi. Thì qua cái tương tác nhiều năm với các cái cộng đồng rộng mở trong và ngoài nước, mà bản chất ý thức hệ chính trị đó gồm có hai nhóm đối lập nhau trong và ngoài, trước và sau năm 75 á, thì tôi đúc kết được những cái điều mà tôi tạm gọi đó là cần phải cải cách Phật giáo Việt Nam. Và nếu chúng ta không mình nhận là công việc này đó, thì cái tình trạng suy thoái về số lượng tu sĩ trên toàn cầu, mà đặc biệt là đang diễn ra đối với Phật giáo Đại Thừa tại các nước như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, ngày càng gia tăng. Tôi không nói đến số lượng thống kê dân số Phật tử ở tại các nước này, vì các thống kê của chúng ta là chưa chuẩn. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến việc đó là suy giảm cái số lượng tu sĩ thôi. Và nếu mình truy một cách sâu xa đó, chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét đó, đó là các Phật tử trẻ đã mất cái lý tưởng để trở thành tăng sĩ. Và khi mà lý tưởng đó không còn được trở thành là một cái nguồn động lực mạnh, thì người xuất gia đó sẽ bị giảm dần. Và lúc đó đó Phật giáo không thể nào phát triển được. Đất nước Trung Quốc gồm có gần 1.4 tỷ người, chưa có đến 80.000 tu sĩ, mà phần lớn đó là trung niên đi tu. Chứ ấu niên xuất gia ở tại Trung Quốc là rất hiếm như ở tại Việt Nam. Kể từ khi Trung Quốc sáp nhập Tây Tạng trở thành một tỉnh trực thuộc vào năm 1959 đó, cho đến bây giờ đó, thì có thêm được 40.000 tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng, nhân cái tổng số tu sĩ tại nước này lên là 120.000. Đó là con số quá khiêm tốn, quá nhỏ. Nhật Bản thì có khoảng gần 40.000 ngôi chùa trên toàn quốc, tức là gần 3 lần tổng số các ngôi chùa tại Việt Nam. Nhưng mà cái quy mô các chùa của họ thì lớn hơn Việt Nam chúng ta từ 5 cho đến 10 lần. Trong số đó đó, có khoảng 16.000 ngôi chùa không có người kế thừa làm chủ trì. Ngay cả những trường phái tân tân chiếm đại đa số tại nước này đó, thì các vị chủng tử của các vị trụ trì lớn tuổi đó đã không còn cái háo hức muốn đi tu nữa. Và do vậy đó, tình trạng đó là mất người kế thừa để làm trụ trì tại các tự viện ở Nhật Bản đó, trở thành là báo động đỏ. Tại Việt Nam chúng ta chỉ có 52.000 tăng ni, trong số đó hết 10.000 tăng ni đó là người Khmer. Như vậy đó, người Kinh trên tổng số 92 triệu dân chỉ có 42.000 tăng ni đi tu. Con số đó theo tôi đó là quá nhỏ đi. So với Thái Lan, chúng ta thấy tăng thì có 250.000, ni đó là ma chi, tức là họ trì bát quan trai giới, vì truyền thống thì không đi, ở nước này không còn nữa, chiếm khoảng 150.000. Dân số của họ chỉ có 60 mấy triệu mà có 400.000 tăng ni, thì cái tỷ lệ tăng ni trên đầu quần chúng Phật tử là khá cao so với Việt Nam. Miến Điện thì có khoảng 550.000 tăng, 350.000 đi, là quốc gia phá kỷ lục số lượng tăng ni trên toàn cầu. Đưa hai cái số liệu căn bản đó đó để chúng ta làm một cái so sánh nhỏ thôi. Tại sao ở các nước Phật giáo nguyên thủy, những quốc gia mà từ lịch sử hơn 2.000 năm qua đó thường bị gán cho một cái danh xưng không tốt đẹp, đó là tiểu thừa, tâm niệm nhỏ hẹp, cách thức làm đạo nhỏ hẹp, phương tiện chuyên chở nhỏ hẹp, chấp ngã cao, mà có số lượng dân số Phật tử rất đông và số lượng tu sĩ đó là đạt được ở mức độ tỷ lệ lý tưởng. Đang khi đó, những nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên tự xưng mình là đại thừa, phê phán những nước khác, dân số tu sĩ tụt giảm đến độ báo động đỏ. Như vậy, những khái niệm nào là tiểu thừa dành cho người khác, đại thừa dành cho mình đó, thực chất là những ngôn từ rỗng tuếch thôi. Nó là một cái phân hóa về nội bộ Phật giáo, và nó không phản ánh được cái sức mạnh của những truyền thống tâm linh mà Phật giáo trên toàn cầu đã có trong mấy nghìn năm qua. Thì buổi hôm nay đó, tôi xin nhấn mạnh đến bốn góc độ mà người Phật tử cần được quan tâm để cải cách. Và theo đó đó, Phật giáo được xem như là một cái siêu thị gồm có rất nhiều các thực phẩm đa dạng, và các Phật tử được xem như là các thực khách. Thực khách đó, thì họ chọn những sản phẩm, người có chiều sâu đó, phải là những sản phẩm đó, có giá trị thực dưỡng cao, an toàn thực phẩm cao. Còn những thực khách còn lại đó, thì họ nhấn mạnh đến cái yếu tố mẫu mã, cái khẩu vị ngon và không ngon, để việc lựa chọn của họ đó, đáp ứng được cái nhu cầu về ý thức thưởng thức các cái sản phẩm tôn giáo, và ở đây chính là đạo Phật. Về phương diện này đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là Phật giáo bị thất bại lớn so với các tôn giáo khác, đặc biệt như là Thiên Chúa giáo, Vatican. Mà tôn giáo này thường có khuynh hướng cho mình đó là công giáo, tức là tôn giáo công cộng được quảng đại quần chúng lựa chọn ở các nước phương Tây. Và hiện nay có một cái tầm ảnh hưởng lan rộng khá nhanh chóng ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Đó là chúng ta nói chỉ trong cái phạm vi của đạo Phật đó. Còn thị trường tôn giáo đó, hiện nay nó có hàng trăm tôn giáo trên toàn cầu. Thế trước chúng ta có 6 tôn giáo lớn mang tính quốc tế. Thì vào một cái siêu thị tôn giáo đó, các cái sản phẩm tâm linh của Phật giáo mình đó, mặc dù chất lượng rất cao, triết lý rất sâu, đạo đức rất hay, ứng dụng rất là phong phú, nhưng sản phẩm, mẫu mã, khẩu vị và cách chế biến thực phẩm tâm linh của Phật của chúng ta đó không thu hút được quần chúng, tức là các thực khách tôn giáo. Và điều đó nó dẫn đến tình trạng là giới trẻ Phật tử không còn tha thiết trong việc chọn lựa con đường tâm linh của đạo Phật để trở thành các vị xuất gia chân chính truyền bá đạo Phật. Và điều này đó như là một sự suy giảm rất là báo động ở các quốc gia tự xưng mình là đại thừa, như tôi đã lược dẫn ở phần trước. Vai trò của giáo hội là rất lớn, nhưng mà hiện nay chúng ta chưa có chính sách cụ thể. Vai trò của tăng ni cũng không kém phần quan trọng. Đến bây giờ đó thì mạnh ai lấy chủ trương. Vai trò của Phật tử đó thì phần lớn nhiều Phật tử có nghĩ rằng là tôi chỉ cần tu sục tu sĩ, niệm Phật, lại Phật, ăn chay, tụng kinh, bái sám hết. Còn cái công việc đó là quan truyền Phật pháp cho con người đó là thuộc về tu sĩ Phật giáo. Tức là một hình thức là đổ trách nhiệm cho những người xuất gia thôi. Dĩ nhiên người xuất gia đó phải gánh vác vai trò này chính yếu, nhưng mà người tại gia không thể trở nên bàng quan vô cảm, cần phải đóng một vai trò. Thì ba cái góc độ đó, giáo hội, tăng ni và Phật tử, thì cần tối thiểu là ba buổi dạy khác nhau. Thì hôm nay tôi nhấn mạnh đến những sự quan tâm dành cho Phật tử tại gia gồm có những điều như sau. Điều một, cải cách nghi thức đọc tụng. Năm 1992, Hòa Thượng Bổn Sư của tôi qua đời. Tôi bất đắc dĩ lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ vào lúc 23 tuổi. Thì lập tức tôi đã bắt tay vào việc biên tập nghi thức tụng niệm mà lúc đó tôi gọi là kinh tụng hàng ngày. Thì sau một năm tôi đã tập hợp 49 bài kinh căn bản, gồm có hai nhóm kinh, 35 bài kinh đầu đó thuộc kinh Tạng Pali và A Hàm tương đương, 14 bản kinh còn lại đó trên thực tế đó là những phẩm kinh trong các kinh điển Đại Thừa, bao gồm kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh 42 chương, kinh Di Giáo và một số kinh khác. Dụng ý của tôi lúc ban đầu đó là tạo ra một cái cây thang Phật pháp từ nền tảng đến nâng cao và chuyên sâu, nhằm giúp cho các cư sĩ Phật tử khi đọc tụng vào cái nghi thức này đó là có một cái nhìn bao quát về đạo Phật. Thì đến đầu năm 1994 tôi đã xuất bản chui quyển kinh này và không để tên người biên tập. Thì lúc đó đó thì hệ thống vi tính của chúng ta chỉ là hệ thống DOS thôi, việc mà đánh máy nó đòi hỏi đến một cái trình độ rất là khó và cao chứ không phải dễ dàng như bây giờ. Thì cuối cùng mà bằng các mối quan hệ thì tôi cũng đã in chui được 5.000 quyển kinh tụng hàng ngày này và phổ biến ấn tống. Thì cái sự đón nhận á, lúc đó đó chưa đầy nửa tháng là hết trơn rồi. Hiện nay đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là sử dụng cái nghi thức tụng niệm mà về bản chất á, là lấy lại nguyên si nghi thức tụng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ra đề vào năm 1964 với hình thức là phiên âm Hán Việt. Sâu xa hơn nữa đó thì nghi thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là nhập cả nguyên si nghi thức tụng niệm của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Quốc. Và cái bản nghi thức đó đó được Quốc sư Ngọc Lâm biên soạn, hài hòa giữa ba trường phái Phật giáo, lấy Tịnh Độ Tông á, làm chính, chiếm hơn 60% nội dung tư tưởng. Và trong đó đó hòa lại đó thì có Mật Tông gồm có Thủ Lăng Nghiêm, các thần chú ở trong các nghi thức sáng, trưa, chiều và tối. Mà phần nhỏ đó là thiền hành hoặc là ngồi thiền trước khi nghi thức đó được diễn ra, thuộc về Thiền Tông. Vì Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiền Tông là ba tông phái quan trọng nhất trong tổng số 10 tông phái do Phật giáo Trung Quốc sáng tạo. Nếu đánh giá bằng các khách quan thì nghi thức đọc tụng mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đã sử dụng như cái nguồn gốc vừa được phân tích chỉ nhấn mạnh đến các góc độ tín ngưỡng của đạo Phật thôi. Về cầu an đó thì có phẩm phổ môn thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mang nội dung đó là 90% là tín ngưỡng. Các triết lý ẩn sâu trong đó thì ít được khai thác, như là triết lý ngũ âm, triết lý ngũ quán, triết lý vô ý thí, triết lý quán tự tại và triết lý đó 32 ứng thân. Về sau này đó thì tại Việt Nam chúng ta bổ sung thêm kinh Dược Sư vào trong nghi thức cầu an. Còn kinh A Di Đà đó thì được sử dụng cho nghi thức cầu siêu. Về sau này tại Việt Nam chúng ta mở rộng thêm, gồm có kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ và kinh Địa Tạng. Những bản kinh nó thuần túy về tín ngưỡng. Triết lý kinh A Di Đà nó sâu sắc ở cái câu đó là không thể lấy căn là ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Đảo ngược lại, chúng ta có một đẳng thức tương tự, để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc người tu tập cần phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Ngoài ra thì kinh này còn có theo học tiếp là quá pháp âm và nhất tâm bất loạn. Như vậy tổng hợp lại đó thì cần phải có 5 yếu tố cần và đủ để được giảng sinh sau khi qua đời. Thế đây là một cái mẹo, và đây là cũng là chiều sâu của kinh A Di Đà. Khi có căn lành lớn, có nghĩa là hết tham ái, sân hận, si mê chấp thủ, thì đương sự đã chứng tối thiểu là tam quả la hán rồi. Mà đối với những người chứng tam quả la hán, làm người công đức, rồi tạo nhân duyên tốt lành cho cuộc đời, thực tập pháp âm, rồi lấy dưỡng điều ta bà làm chánh nhân tịnh độ, thì người đó có mặt ở chỗ nào? Chỗ đó chính là cực lạc, chỗ đó chính là niết bàn. Cái nhu cầu giảng sanh Tây Phương không cần thiết phải đặt ra nữa. Nhưng mà rất tiếc á, cái chiều sâu kinh A Di Đà ít được khai thác. Và các phương hướng tịnh độ tông người ta nhấn mạnh đến góc độ là 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng thường được ngộ nhận là của Phật A Di Đà. Mặc dầu hai vị có mối quan hệ, một người đó là tiền thân, một người là hậu thân. Nghi thức buổi khuya đó là thần chú mà ta cường điệu lên đó, tu á, niệm thần chú tụng kinh nghiêm là để chuyển hóa tính dục, giúp cho tăng ni đó không phải hoàn tục. Thực ra đây là cái cường điệu thôi, chứ còn bản thân của các thần chú, dù là thần chú nào, cũng chỉ giúp cho hành giả là đạt được chánh niệm, không có thêm. Nghi thức cúng ngọ đó thì bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với mười phương ba đời các đức Phật. Và nghi thức cúng quá đường đó là lập lại nghi thức cúng ngọ hết 80%. Mà vốn á, theo thiền tông là không cần thiết. Còn nghi thức công phu chiều á, là cúng trong mười loại cô hồn mà đăng ký theo Phật giáo Nguyên Thủy, sau khi qua đời đó, chỉ trong vòng vài tích tắc giây thôi, tâm thức đó đã có mặt trong bào thai mới rồi, qua học tiếp 12 nhân duyên. Thức ở đây là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Yếu tố thứ ba trong 12 mắt xích. Yếu tố thứ tư là danh sắc, tức là cái phôi thai, gồm có cái phôi, tức là sự hình thành mầm sống, và cái tâm thức rất là mờ nhạt. Cho nên đó, tạo ra cái nghi thức là cúng cho 10 loại cô hồn đó, nó chỉ giải quyết được cho một thiểu số những thành phần đó là thiên đồng tín ngưỡng mà, chứ nó không có thật sự là lợi ích cho là tăng đi nhiều. Và nghi thức bữa tối đó, hoặc là Phổ Môn, hoặc là Di Đà, cầu an và cầu siêu thôi. Như vậy đó, trong suốt 45 năm truyền bá chân lý, mà tối thiểu Đức Phật đã để lại khoảng 30.000 bài chân lý và đạo đức ấy, chỉ được cái nghi thức tụng niệm người Trung Quốc ấy, sử dụng ấy, chưa đầy được 6 bài kinh. Và tu tập theo cái hướng này đó, thì suốt một đời tu sĩ đó chỉ có biết có chừng ấy bài kinh thôi. Từ đó nó dẫn đến tình trạng ấy, các tu sĩ bị mù chữ Phật pháp ngay trong cái mảnh đất tâm linh Phật pháp của mình. Và điều này đó, nó dẫn đến một tình trạng kéo theo là các Phật tử tại gia cũng tục tụng cùng một nghi thức như người xuất gia. Cho nên đó, họ cũng bị mù chữ Phật pháp tương tự. Chúng ta thử so sánh một yếu tố nhỏ với kinh thánh của Thiên Chúa giáo này. Quyển kinh thánh đó là khoảng 600 trang, chữ nhỏ, gồm có 3 phần. Phần 1 là Cựu Ước, đó là kinh thánh của Do Thái giáo được người Thiên Chúa giáo sử dụng lại như kinh thánh của mình. Phần 2 là Tăng Ước, những lời giảng dạy và đạo đức của Chúa Giê-xu trong 3 năm hoàn truyền chân lý của ông từ tuổi 30 và bị kết án tử hình ở tuổi 33, chia làm là 4 nhà biên tập. Mỗi một nhà biên tập á, là viết lại lời dạy của Chúa nó khoảng 55 trang thôi. Như vậy nếu chọn một trong 4 nhà biên tập á, thì toàn bộ Tăng Ước chưa đầy 60 trang. Mà bài giảng hay nhất á, của Chúa Giêsu Kitô đó là bài giảng trên núi, rất là gần với nhân từ của Phật giáo. Và một số học giả Phật giáo cho rằng đó là Chúa đã từng có mặt ở Ấn Độ từ thứ 13 đến 30, nên ảnh hưởng đạo học thuyết đó là nhân thừa và thiên thừa. Và có một số học giả cho rằng là Chúa Giêsu Kitô đã học tại Na Lăng Đà, hoặc là theo cái phong cách của Na Lăng Đà. Mà dù Na Lăng Đà nó được hình thành vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Phần thứ ba đó là những lời dạy của Thánh Tông Đồ, mà sâu sắc nhất vẫn là Thánh Phaolô, một trong những tông đồ đầu tiên và quan trọng nhất có công truyền bá và biến Thiên Chúa giáo trở thành một tôn giáo phổ quát. Thì toàn bộ kinh thánh như trên á được chia làm 3 năm, được gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm thì gồm có 48 tuần lễ, và mỗi một tuần lễ như vậy đó, người ta có 3 bài đọc tụng, một bài trích từ Cựu Ước, một bài Tân Ước, và một hoặc hai bài đó của Thánh Tông Đồ. Kịch bản đó thống nhất toàn cầu. Như vậy những bài kinh đó đúng 3 năm sau mới đọc lại một lần. Cho nên á, cái cảm giác của tín đồ Thiên Chúa giáo về kinh thánh của họ là không bị nhàm chán. Và cứ như thế đó, kinh thánh của họ đó được đọc tụng, được giảng dạy, được truyền bá, được ứng dụng rất là bài bản. Nội dung của kinh thánh thì không có sâu, tính triết lý của kinh thánh đó thì hầu như là không có gì. Không để mình phải là mình dục mạ, nhưng mà nói một cách khách quan đó thì so với kinh Phật chúng ta là thua rất là xa. Nhưng mà nhờ cái hệ thống tổ chức là đẳng cấp thế giới, đứng đầu trong các tôn giáo trên toàn cầu, thì Thiên Chúa giáo đã có một cái sức sống và một cái ảnh hưởng rất là mạnh, chúng ta không thể phủ định được. Các tờ trực báo, tuần báo của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu đều tuyển chọn những bài giảng mẫu hay nhất cho những cái tuần lễ chủ nhật đó. Như vậy ít nhất là các linh mục tại các nhà thờ đều đã có những cái bài giảng mẫu rất là tiêu chuẩn rồi. Cho nên á, linh mục nào cũng có thể triển khai một cách ấn tượng nội dung của kinh thánh đó ở trong tuần lễ chủ nhật đó. Đang khi đó, đại đa số tín đồ của Phật giáo tại các nước đại thừa đồng tụng cái nghi thức như tôi vừa nêu hồi nãy đó, cho nên đọc đi đọc lại hoài kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, không có một cái kịch bản giải thích thống nhất. Mạnh ai lấy giải, mạnh ai lấy phân tích. Người giảng sư mà có chiều sâu đó, thì giảng ở mức độ cao, người giảng sư đó, ở mức độ bình dân đó, vỡ lòng đó, thì giảng ở mức độ tín ngưỡng, dẫn đến tình trạng là Phật tử là hoang mang. Tại sao cũng một vấn đề mà cái cách thức lý giải nó đối lập với nhau nhiều quá đi. Trong Thiên Chúa giáo á, nếu linh mục nào mà giảng khác với cách lý giải của Tòa Thánh Vatican là bị rút phép thông công, tương đương với Phật giáo là tản xuất, không thừa nhận tính cách linh mục nữa, và cũng không thừa nhận là tính cách là một giáo dân nữa, chứ đừng nói. Họ rất là cách cao về các quy định này. Cho nên tính thống nhất về quan điểm và tư tưởng trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo là đạt đến cái mức độ cao nhất nhờ hệ thống giáo quyền của họ. Và một gia đình Thiên Chúa đi, nếu có 10 thành viên thì mỗi thành viên đều có một quyển kinh thánh. Cái cách nào để họ làm được việc đó? Đó là các học sinh đó, đi sinh hoạt đó, các tuần chủ nhật phải đóng cái tiền lệ phí và đóng cái tiền quỹ. Thì các ma sơ đó mới lấy những cái tiền quỹ đó, tức là ấn tống kinh thánh, và mới tặng biếu lại cho các cháu tín hữu của đạo này. Và kinh thánh được bắt buộc ngay cả đi du lịch phải mang theo. Cho nên đó là người Thiên Chúa đó mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải đọc kinh thánh. Nó tạo thành một thói quen rồi. Cho nên người ta rất là sùng tín tôn giáo và rất hiếm khi bị bắt gốc, ngoại trừ những người giác ngộ chân lý một tôn giáo nào khác có sức hấp dẫn cao hơn đạo Thiên Chúa của họ. Nhưng số đó đó chỉ là 0,00% thôi, không đáng kể đâu. Như vậy nói cách khác là những người theo Thiên Chúa giáo ít bị cải đạo, ít bị mất đầu gốc của họ, ngoại trừ cái cuộc cách mạng của Phật giáo ở phương Tây ngày nay qua việc thực tập thiền đã đánh động cái lương tri và tri thức của Thiên Chúa giáo, làm cho rất nhiều giới trí thức đã từ bỏ đạo gốc mà đi theo đạo Phật. Đó là một cái cuộc cách mạng về chân lý mà họ không thể tìm thấy được ở trong kinh thánh của họ thôi. Và nếu không có một cái cuộc cách mạng đó đó, thì người ta sẽ giữ rất vững niềm tin tôn giáo, dầu cho có những cái tác động ngoại tại cưỡng bức đổi đạo đi nữa, người Thiên Chúa giáo sẽ không bỏ đạo cách dễ dàng như những tín đồ Phật giáo. Thì đó là cái điểm mà từ năm 92 đó là tôi quyết định đó, là biên tập bằng cách là tuyển chọn các bản dịch tập hợp 49 bài kinh. Hiện nay bản này đó đã được tái bản nhiều lần, cũng đã trên 100.000 quyển đã được ấn tống trong 24 năm qua. Số lượng như thế thì vẫn còn rất là nhỏ bé so với cái nhu cầu rất lớn, rất cao mà tăng ni Phật tử là cần để sử dụng tại các chùa hoặc là tư gia của mình. Năm 2013 thì tôi phiên dịch tuyển chọn 63 bài kinh, mà phần lớn là các kinh điển Pali và A Hàm tương đương, nhấn mạnh đến năm góc độ: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội và chính trị, các kinh về triết lý căn bản của đạo Phật, các kinh về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau, trong đó có thiền, và phần cuối cùng á là năm bản kinh tịnh độ được sử dụng phổ thông tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Thực tế đó thì cái nhóm thứ năm này là không phải là cái sự lựa chọn của tôi, nhưng mà vì tại Việt Nam á cái thực phẩm tôn giáo dành cho tín đồ Phật tử quá quen thuộc rồi, không có những cái bản thực phẩm này đó người ta không đọc. Chứ còn nếu mà hỏi tôi là có sự lựa chọn nào á thì tôi vẫn khuyên là nên đọc được 4 bản kinh đầu là đủ rồi. Gần đây thì có một số thầy và Phật tử ngộ nhận nói rằng là thầy Nhật Từ này không có nhất quán về vấn đề chủ trương nghi thức độc tụng. Thực tế đó, nếu các thầy các sư cô để ý đó, thì cái quyển kinh tụng hàng ngày gồm có 13 nghi thức mà tôi xuất bản trong mùa hạ chúng ta có độc tụng đó, thì tôi mới làm gần đây thôi. Mặc dù các bản dịch đó ta đã dịch từ năm 98, lúc đó là xuất bản rải rác thôi. Lý do là tôi không muốn nhập cảng nguyên si cái nghi thức độc tụng của Trung Quốc. Nhưng mà rất tiếc là tại Việt Nam á, nghi thức này vẫn còn phổ thông, chiếm trên 98% tại các chùa. Thay vì để cho các chùa đọc tụng bằng âm Hán Việt á, thì tôi nỗ lực á, là dịch thuần Việt dưới cái cấu trúc văn tự 4 chữ, vốn là cái thể loại văn học quan trọng nhất của người Trung Quốc. Nó tạo ra tính nhạc điệu, dễ đọc tụng, dễ thuộc lào. Còn ở tại chùa Giác Ngộ thì vẫn chủ trương là đọc kinh tụng kinh Phật cho người tại gia. Trước đây thì đọc cái quyển kinh tụng hàng ngày, thỉnh thoảng là hai quyển này được thay thế qua lại. Rồi để cho các Phật tử có thời gian đó đỡ ngán cái quyển dài 1.000 trang, thì tôi rút 10 bài kinh ở trong kinh Phật cho người tại gia trở thành là kinh Phật cho người bắt đầu. Hiện nay thì tôi đang tiếp tục tiểu dịch quyển khoảng 1.000 trang kinh Phật cho người xuất gia, tức là chọn những bài kinh mà Đức Phật dạy riêng cho người xuất gia nhằm nâng cao trình độ tâm linh, trình độ đạo đức, trình độ trí tuệ, trình độ hoằng pháp, trình độ đối thoại liên tôn giáo của các vị tu sĩ. Theo tôi đó, nghi thức độc tụng của Trung Quốc đó là có vấn đề ở chỗ là gì? Áp dụng chung cho xuất gia và tại gia, đang khi cái gu á, tu tập của người xuất gia thì cao hơn, cái gu của người xuất gia tại gia thì thấp hơn. và sử dụng chung để dẫn đến tình trạng là gì? Phật tử ngộ nhận rằng là mình cũng bằng các thầy, các sư cô. Cho nên á, cái niềm tôn kính Tăng Bảo á, một phần nào đó vô tình nó cũng giảm đi. Như vậy cái kinh Phật cho người tại gia là đọc tụng phổ thông, và buổi tối tăng ni và Phật tử cùng tụng với Phật tử. Còn cái kinh Phật cho người xuất gia thì tụng vào cái buổi khuya và buổi chiều dành cho người xuất gia thôi. Các Phật tử muốn tìm hiểu thì có thể đọc tiếp. Như vậy là tăng ni sẽ có chiều sâu hơn tiếp xúc một cái bản kinh giữa tại gia và tại xuất gia thì cũng đã khoảng 120 cho đến 150 kinh này. Nói đọc tụng cái đó mà chừng 3 năm thôi thì trình độ Phật pháp của các tu sĩ đó chắc chắn là phải vượt trội hơn người tại gia. Chưa nói đến cái việc mà đi đến các trường Phật học học bài bản. Rất tiếc là Phật giáo trên toàn cầu nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng không quan tâm đến việc cải cách các nghi thức theo đúng nghĩa của nó. Chúng ta chỉ sử dụng lại những nghi thức đã mang tính truyền thống, và tại Việt Nam là chúng ta nhập cả nguyên sinh của Trung Quốc mà. Không phải mình chống Trung Quốc cực đoan, và cứ nhìn một cách khách quan đi, chúng ta bị lệ thuộc quá nhiều vào đất nước này. Và đang nghi thức của họ đó chỉ giới hạn dạy ba bài kinh tín ngưỡng, các bài kinh về thế giới quan, dân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan của Đức Phật đó thì không được chứa đựng ở trong nghi thức. Thì làm sao mà Phật tử có một cái nhìn toàn diện về đạo Phật được? Tức là phát xuất từ cái động cơ đó mà chúng tôi đã mạnh dạn đang lúc chờ đợi một cái nghi thức chung, thì mình nỗ lực cá nhân để giới thiệu những nghi thức nhằm giúp cho cái tình trạng mù chữ Phật pháp ở Phật tử đó giảm đi. Cho nên bất cứ tăng ni nào ở chùa nào có nhu cầu đọc tụng kinh tụng hàng ngày, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người xuất gia, kinh Phật cho người bắt đầu, hoặc là cái nghi thức ở Trung Quốc mà chúng tôi phiên dịch đó là kinh nghi thức tụng niệm, thì vui lòng liên lạc với dân phòng của chùa Giác Ngộ để được ấn tống. Từ năm 2009, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc theo đề xuất của nhiều lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã quyết định lập ra một cái ban biên soạn nghi thức cộng thông, tiếng Anh gọi là Common Buddhist Text. Thì tôi được đề cử trong nhóm biên soạn kinh điển Đại Thừa, và cái bản dự thảo của chúng tôi làm đó đã được hoàn tất vào năm 2012 sau nhiều năm thảo luận và tranh thủ với sự đồng thuận của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó, thì năm 2015 đã chính thức thông qua. Thì tôi sẽ cố gắng phiên dịch cái nghi thức này đó vào năm 2017, nó gồm có khoảng 550 trang, giới thiệu ba cái nội dung Phật học trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng, nhằm tạo ra một cái nhìn dung thông giúp cho là tăng ni và Phật tử của các trường phái lớn trong Phật giáo đó ít nhất là biết những bản kinh của những trường phái khác mà mình chưa có cơ hội đọc tụng trong nhiều thế kỷ qua. Phật giáo Thái Lan đi tiên phong về vấn đề này sẽ ấn tống và phổ biến rộng rãi tại tất cả các khách sạn trên toàn nước Thái Lan, và kêu gọi lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu hãy phiên dịch và ấn tống cái quyển kinh điển cộng thông đó cho cái là quốc dân của mình. Và dĩ nhiên cách thức làm của cái nghi thức này đó là khác với nghi thức đọc tụng, tức là không có chích dịch trọn một bài kinh mà chích dịch những cái đoạn kinh thôi, đi theo những cái hướng chủ đề để giúp cho người đọc là có một cái quyển sổ tay bách khoa về Phật giáo nhằm nắm được những vấn đề căn bản nhất của đạo Phật. Thì tôi cho rằng đó đó cũng là một nỗ lực rất lớn mang tính là tổ chức của Phật giáo, gồm trên 187 quốc gia có đạo Phật đang tồn tại hiện nay. Mà trong tương lai nếu hoạt động tốt đó, thì có thể được sử dụng ở trong các quốc gia đó. Nhưng mà cái tính thực thi như thế nào á, thì nó đòi hỏi đến cái sự hợp tác của tăng ni, và nhất là các vị tăng ni làm lãnh đạo Phật giáo tại quốc gia của mình. Do đó tôi rất tha thiết là mong làm sao đó các thầy các sư cô, tức là nói những cái tay dài để truyền bá những cái nghi thức nó mang cái tính cách toàn diện hơn, hệ thống hơn, nhằm giúp cho tăng ni và Phật tử đó hiểu sâu rộng về đạo Phật, thì Phật giáo mới có thể có cái chỗ đứng rất vững chãi. Vì các nghi thức của tôi đó, tôi đã tặng cho các linh mục nè, các nhà làm chính trị nè, các nhà kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ. Cái phản hồi người ta đánh giá là lần đầu tiên họ mới biết Phật giáo qua các cái phương diện sâu sắc như thế này. Thì từ đó chúng ta có thể suy luận rằng là nhiều giới trí thức là hoàn toàn không có cái cửa ngõ để đi vào đạo Phật. Vì cái kho tàng tam tàng của đi Phật giáo nó quá sâu, mà phải biết chữ Hán, biết tiếng Pali, biết tiếng Sanskrit mới đọc được, hoặc là phải biết tiếng Anh. Đang khi đó nhiều nhà trí thức đó thì cũng không có cơ hội, mà dù biết ngoại ngữ, để đi vào các cái tàng kinh các mà đọc được các cái bản kinh như thế, người ta chỉ mượn những cái quãng nguyễn kinh sử dụng thường nhật tại các chùa thôi, nó có chừng đó thôi, thì làm sao người ta không ngộ nhận về đạo Phật, làm sao người ta đó là hiểu đó là không thể cao về đạo Phật được. Do đó là lỗi của giáo hội chúng ta. Theo cái nghĩa chung nhất, do đó phải mạnh dạn cải cách. Thì Phật tử đọc tụng kinh thuần Việt với nhiều bài kinh đa dạng phong phú đó, thì người ta sẽ bội phục Đức Phật, và nó tạo ra một cái sự cải cách về ứng dụng hành trì ở trong đời sống thực tiễn. Vì đọc kinh đó là mở mang trí tuệ, ít nhất là phần văn tuệ và tư tuệ, và nó tạo cái tiền đề để dẫn đến cái thực tập để tu tuệ đạt được kết quả. Chứ bằng không là chúng ta chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi, và đó là một cái mâu thuẫn lớn. Cách đây gần hai thập niên đó, thì ở Hoa Kỳ có tác giả Batchelor, Stephen Batchelor, viết một tiếng tác phẩm trở thành là bestseller, trong tiếng Anh là Buddhism Without Belief, dịch nôm na đó là Phật giáo không tín ngưỡng. Thì cuốn sách đó nó đánh động cái nguồn tri thức của người phương Tây. Lần đầu tiên người ta mới đọc một cái quyển sách đó, nó xúc tích gọn và hay như thế, và người ta mới vỡ lẽ ra đó là những điều gì được trình bày trong quyển sách này đó, nó phù hợp với bản chất lời dạy của Đức Phật. Đang khi đó người ta tìm hiểu về Phật giáo ở tại châu Á, gồm những cái nước lớn như là Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, người ta thấy là toàn là tín ngưỡng thôi. Như vậy giữa cái nền minh triết của Đức Phật và các cách thức được hành trì tại các chùa có một cái khoảng cách rất là lớn, và đôi lúc đó, là nó trái ngược nhau. Theo dự đoán của chúng tôi đó, trong vòng 50 năm tới thì Hoa Kỳ sẽ trở thành là quốc gia đi đầu về việc hiểu và truyền bá Phật giáo. Vì dân da trắng thì họ có cái trình độ khoa học cao, kỹ thuật cao, cho nên khi mà họ thực tập đạo Phật đó, họ có tiếp cận một cái đạo Phật rất là gốc và truyền bá nó một cách rất là có phương pháp dễ hiểu. Còn chúng ta thì phải trải qua cái lăng kính nghi thức của Trung Quốc, cách thức hiểu của Trung Quốc, cách thức làm ra của Trung Quốc để truyền bá cho người Việt Nam. Và lăng kính đó chính là một rào cản, ít nhất là về phương diện ngôn ngữ và tín ngưỡng. Chúng ta phải mạnh dạn cải cách, bằng không đó chúng ta sẽ có rất ít những Phật tử trẻ có thao thức trở thành tu sĩ. Vì đọc các kiến thức nó có hiểu gì đâu mà trở thành tăng sĩ, không hiểu thì đâu thấy được cái giá trị Phật pháp, không thấy giá trị Phật pháp thì đi tu để làm cái gì. Đó là những vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ và tìm giải pháp chung. Điều hai, cải cách các khóa tu. Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đó, đã nhiều thế kỷ. Các khóa tu tại các nước đại thừa nêu trên đó chủ yếu là khóa tu bát quan trai giới, mà về bản chất đó nó là khóa xuất gia gieo duyên, mà người Phật tử đó có cơ hội trải nghiệm đời sống xuất gia không cạo tóc, không đắp y trong 24 giờ đồng hồ để tìm kiếm những hạt giống tiềm năng, và thông qua đó đó giúp cho các Phật tử tiềm năng có thể trở thành tu sĩ về sau này. Do đó khóa tu này đó nên giới hạn đối tượng và thời điểm thích hợp thôi. Nhưng rất tiếc đó, trải qua mười mấy thế kỷ đó, chúng ta xem đó là cái khóa tu cho các Phật tử cộng thông. Từ đó đó là nhiều Phật tử tham dự khóa tu này chỉ để cầu phúc thôi, nhất là cái nghi thức do chúng biên soạn mà Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thiện Hòa phiên dịch đó, nó trở thành là gì? Một cái sự cầu phúc thôi. Tiếp nhận đó, mỗi một giới trong tám giới quan trai đó sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tăng trưởng được phước báo, tái sanh làm chư thiên ở cảnh giới an lành. Quá nhiều các công đức và phước báo như thế, cho nên nhiều Phật tử tại gia người ta mê phước mà người ta đến tham gia các khóa tu bát quan trai này. Và về bản chất đó, thì khóa tu bát quan trai là tu ruột tu rỉ. Chỉ có một thiểu số các chùa tổ chức khóa tu này đó mới thỉnh mời các giảng sư đến để giảng về Phật pháp. Phần lớn đó chỉ có lại Phật nè, sám hối nè, tụng kinh nè, kinh hành nè, ăn cơm chánh niệm hết. Do đó đó cái yếu tố trí tuệ đó bị là các khóa tu chúng ta giới hạn khá nhiều. Và đồng mối đó là do vì chúng ta lệ thuộc vào nghi thức khóa tu của Phật giáo Trung Quốc. Đầu năm 2007, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng hợp với lãnh đạo Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, tại chùa Phổ Quang, để làm thế nào phát huy cái chức năng của chùa Phổ Quang với tư cách là cái ngôi chùa của Phật giáo toàn thành phố. Thì trước đó là chúng tôi đã lên thư thỉnh Hòa Thượng và đã được Hòa Thượng hoan hỷ, đó là tổ chức khóa tu ngày an lạc. Thì khóa tu này đó lúc đầu thì các Hòa Thượng lãnh đạo khác là không hoan hỷ vì cứ quen với cái khóa bắt quan trai thôi. Mà cuối cùng với vai trò lãnh đạo thì Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng là quyết định chịu trách nhiệm tròn vẹn về cái khóa tu mới này. Và để tránh cái sự thất bại đó, thì cái buổi khai mạc á, tôi đã vận động á mấy trăm Phật tử, rồi bên Hòa Thượng á thì vận động đạo tràng á, Pháp Hoa, và các Phật tử chỉ chỗ tôi quy động đến thật là đông. Và rất may cái buổi khai mạc đó là được khoảng 1.200 người tham dự. Đó là cái buổi đầu tiên của khóa tu, và duy trì được cái phong cách 1.200 đến 1.500 đó, đó là suốt là 3 năm đầu. Tôi xin nói thêm á là trước năm 2007 thì tại giảng đường của chùa Phổ Quang đó, mỗi một tuần chủ nhật đó, người ta đến nghe pháp không quá 15 người. Khi tôi được là bổ sung vào làm thư ký của ban hoằng pháp tại thành phố Hồ Chí Minh vào mấy nhiệm kỳ trước đó, thì tôi đã đề xuất với Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Trí Quảng, lúc đó cũng là trưởng ban hoằng pháp của tại thành phố, tại bây giờ phải tăng cường giảng sư nổi tiếng cho cái ngôi chùa này. Thì các giảng sư lúc đó phụ trách thì gồm có Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Giác Toàn, Thượng tọa Chí Trơn và tôi. Thì số lượng á từ 15 người nó đang lên được là 70 người. Mà trên thực tế là gì? Là giảng sư nào đi thuyết giảng thì dẫn đoàn Phật tử mà đi theo thôi. Thì kéo dài được á là vài năm là nó cũng không có phát triển được. Cho đến lúc mà cái hội trường của chùa Pháp Quang được xây dựng nhờ vào cái lãnh đạo đặc biệt của Hòa Thượng Trí Quảng, và thuyết phục được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giao trả là phần đất đó cho chùa Pháp Quang để mở rộng cái khu viên của ngôi chùa, thì cái sinh hoạt ở tại chùa Pháp Quang bắt đầu mới khởi sắc. Hiện nay thì có khoảng là 30 tỉnh áp dụng mô hình khóa tu một ngày an lạc. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Vì tu Bắc Quan Trai Giới đó, người ta có khuyến hướng là tu rục tu rị. Và đối tượng đến tham dự khóa tu này đó phần lớn là Phật tử U60, U70, U80. Có một số chùa, nhất là các tỉnh miền Trung đó là U90. Giới trẻ hoàn toàn không có. Thì làm sao mà Phật giáo có thể phát triển được? Đang khi khóa tu ngày an lạc đó, thì nó có nhiều đối tượng và thành phần. Thanh niên có, trung niên có, lão niên có. Dĩ nhiên đó thì lão niên vẫn chiếm đại đa số thôi. Đó là cái bản chất kém tổ chức của Phật giáo mình từ nhiều thế kỷ rồi. Khắc phục nó không phải là chuyện dễ dàng. Điều đó tôi sẽ trình bày trong cải cách Phật giáo, vai trò của Phật tử, và cải cách Phật giáo, vai trò của tăng ni, cũng như là cải cách Phật giáo, vai trò của giáo hội. Trong khóa tu ngày an lạc tại chùa Pháp Quang đó, với vai trò làm tổng điều phối, thì tôi đã đề xuất á, buổi sáng là có hai giảng sư. Một vị giảng sư thâm niên, tức là phần lớn là tôn túc lãnh đạo giáo hội, sẽ giảng từ lúc á, là 8 giờ cho đến 9 giờ 10. Sau đó đó là một giảng sư trẻ từ 9 giờ 15 cho đến 10 giờ 15 tụng một thời kinh. Còn từ 7 giờ cho đến 8 giờ là niệm Phật. Sau đó là ăn cơm trong chánh niệm. Và buổi chiều đó niệm Phật nửa tiếng. Sau đó đó là vấn đáp Phật Pháp theo cái chủ đề và khóa tu của ngày hôm đó được diễn ra. Thì vấn đáp Phật Pháp được gồm có tối thiểu là 4 vị giảng sư. Trung bình là gồm có 10 câu hỏi đi theo cái chuyên đề của ngày hôm đó. Và phân công mỗi một vị giảng sư chia sẻ một câu hỏi trong vòng 7 phút thôi. Người điều phối tổng quát lúc đó là tôi, thì có thể đánh giá thêm đối với những cái câu hỏi nào mà trả lời mà tôi thấy là nó chưa được trọn vẹn, thì có thể bổ sung thêm một ý tưởng hay là hai ý tưởng giúp cho Phật tử là hiểu rộng và sâu hơn. Sau đó tụng lời kinh ra về. Thì khi mà chùa Pháp Quang xây lại cái chánh điện đó, thì cái chỗ ở nó không còn, thì lúc đó mới giảm khóa tu từ một ngày còn lại nửa buổi đến 11 giờ trưa là kết thúc. Hiện nay đó thì có tôi này giữ được ở cái mức độ là còn khoảng chừng 600 người thôi. Hôm nào có hòa thượng trưởng lão Thích Trí Quảng giảng thì nâng lên được khoảng 800. So với những năm đầu đó là bị thu xúc rất là nhiều. Thì hiện nay thì tôi không còn làm và tổng điều phối khóa tu nữa. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy một cái khóa tu gồm có tụng kinh nè, niệm Phật, và các Phật tử đó tham dự khóa tu là ngồi ghế đàng hoàng, thì cái sự nhức mỏi ít khi nào nó diễn ra lắm. Và người ta có thể là ngồi lâu được và phát triển được trí tuệ. Ít nhất là 1000 khóa tu là nghe được là 4 tiếng rưỡi, 4 tiếng rưỡi về Phật Pháp. Nó gấp 3 lần các khóa tu khác có thuyết giảng. Như vậy tu một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ấy, thì cái nội hàm về trí tuệ nó đậm đặc hơn là những cái khóa tu khác. Hiện nay thì ở những tỉnh khác đó, do vì số lượng giảng sư không có nhiều, cho nên người ta giảm đi là còn một cái buổi thuyết giảng thôi. Dù sao nó vẫn rất là tốt. Thời gian còn lại người ta dành cho tụng kinh và đại Phật. So sánh 20 khóa tu, một bên là Bắc Quan Trai dành cho những người lớn tuổi, thì số lượng đi tham dự đó, phần lớn là gì? 30, 50. Chỗ nào có uy tín lắm để tổ chức được là 200 Phật tử tham dự là hết rồi. Đa ghi khóa tu ngày an lạc đó, bây giờ như tại tu viện Tường Vân của Đại Phúc Tiến đó, là được 3000 người. Chùa Giác Ngộ vì cái giới hạn không gian nó quá nhỏ, là nếu mà khóa tu phổ thông đó, gồm có người lớn tuổi và thanh niên đó, thì khoảng là 850. Còn chia ra một cái khóa tu chuyên cho người lớn tuổi không đó, thì cũng phải là 600-650. Thanh niên không cũng phải là chừng đó tương tự. Ở Phổ Quang bây giờ tức là thấp nhất phải là 600 người. Nhiều tỉnh khác phải là 300-400. Như vậy đó, khi mà cái nội hàm thực phẩm tâm linh ở trong khóa tu ngày an lạc á hấp dẫn hơn, phong phú hơn là cái nội hàm của Bắc Quan Trai Giới, thì tự động các Phật tử tại gia sẽ rủ nhau về mà tham dự khóa tu thôi. Điều này nó cũng giống như chúng ta thử quan sát đó. Tại những cái nơi mà bán thực phẩm ăn ở vệ đường, dọc theo những cái tuyến đường chính đó, liên tỉnh, quán hay là tiệm cơm nào có nhiều xe bếp nhất, nhiều xe con nhất, thì chúng ta biết là khẩu vị ăn ở chỗ đó là thích hợp, giá cả đó là phải chăng. Còn chỗ nào đó là vắng đanh như là chùa Bà Tanh, vắng tanh như chùa Bà Đanh, thì chúng ta biết là hai cái yếu tố đó là nó không đáp ứng được cho thực khách. Từ đó đó tôi mới đưa ra một cái đúc kết cho riêng mình. Cái sai lầm đó của tăng ni Phật tử chúng ta trong lúc làm đạo là gì? Chúng ta cung cấp cái khẩu vị của mình cho họ, đang khi đó các tín đồ người ta cần đáp ứng cái khẩu vị mà họ đang thiếu thốn. Thiên Chúa giáo làm được cái công việc này đó tuyệt vời nhất trong các tôn giáo trên toàn cầu. Họ nghiên cứu về tâm lý học, tâm lý giới tính, tâm lý dưới lứa tuổi, tâm lý xã hội, để đưa ra những cái hệ thống giáo lý mà thành phần nào học cũng cảm thấy hấp dẫn. Là vì chúng ta là không có được cái mô hình như thế. Cho nên triết lý Đạo Phật có cao siêu, hấp dẫn, đứng vào hàng số 1 trên toàn cầu, nhưng số lượng tín đồ của chúng ta đứng hàng thứ 5 là vì thế. Do đó phải mạnh dạn thay đổi cái nội dung của khóa tu, để mọi thành phần xã hội có thể đến chùa, nhờ đó họ đạt được an lạc. Hàn Quốc thì đối diện trước cái sự kiện là đa dạng tôn giáo, đa nguyên tôn giáo, và Tin Lành ở Hàn Quốc là mạnh nhất, cho nên họ cải đạo rất hiệu quả. Những cái buổi mà sinh hoạt lớn của những tổ chức Tin Lành đẳng cấp có thể thu hút là 70-80 ngàn người tại một cái sân vận động ở Seoul. Đó là những điều mà có lẽ là Phật giáo chúng ta khó mà mơ tưởng được lắm, vì do cái phong cách tổ chức chúng ta đã quá lạc hậu, và cách thức tổ chức chúng ta đã không có thu hút được quần chúng như là các tổ chức tôn giáo. Mặc dù nội hàm tâm linh của tôn giáo họ là ít, nhưng mà nghệ thuật tổ chức họ cao, cho nên họ thành công. Thế giới này đã ai giỏi về tổ chức là người ta thành công ta. Tập đoàn nào giỏi tổ chức trong vấn đề bán hàng, đánh vào cái tâm lý của khách hàng thì tổ chức đó thành công. Ở đây các thầy, các sư cô, các Phật tử nào có xem cái Facebook của Tùng Sơn không? Không có. Cái Facebook này đó gần 1 triệu like, hoặc đó là Facebook bà Tân, hay là Facebook Trang Lê, một người là chửi gọi là táo bạo nhất, trên 1 triệu người. Nói chung là những cái Facebook tào lao á, như vừa nêu đó, nội dung á nó đánh vào cái cảm xúc, mà cảm xúc con người là thích vào những cái xấu, cái dở, cái tệ, cái scandal, cái không ra gì hết á. Người ta thích cái đó, và đó là cái mà tôi tạm gọi là suy đồi của thời đại kỹ thuật số. Còn những cái cao siêu, cái đạo đức, cái có giá trị đó, cái đẳng cấp đó, thì người ta ít quan tâm đến đó. Đó là cái thách đố của thời đại mới mà những nhà làm đạo Phật với chúng ta không thể không quan tâm. Như vậy đó, ai mà không đánh vào cái cảm xúc được của người nghe, không thu hút được cái cảm xúc của cái người tôn giáo người ta muốn đến đạo Phật và tìm kiếm cái gì, chúng ta và những người đó sẽ bị thất bại. Đó là quy luật đó. Sản phẩm trên thị trường bây giờ đó, chất lượng người ta không quan tâm hàng đầu đâu, mà quan tâm đến mẫu mã và cái tâm lý khách hàng. Ai đạt được hai yêu cầu này, đánh vào cái cảm xúc của khách hàng mà thích, thì người đó thành công trong vấn đề đó là buôn bán. Yếu tố chất lượng chỉ đứng thứ ba thôi, chứ không phải là đứng đầu đâu. Những cái sản phẩm chất lượng như của Liên Xô hay là của Ấn Độ rất là bền, giá rất rẻ, nhưng mà thị trường người ta không thích, tại vì cái mẫu mã nó tệ quá. Cung cách bán hàng ở nước Ấn Độ này tệ quá, nó thuộc về đó là số bét từ dưới đếm trên, thì làm sao mà thu hút được như là Mỹ hay là phương Tây. Cho nên là Hàn Quốc ngày nay người ta phải có cái chủ trương một khóa tu là gì? Temple stay, đó là sống ở chùa. Mà trên thực tế đó, nó là một ngày sinh hoạt tại chùa, Người ta không có tổ chức cái khóa tu bắt quan trai như trước đây nữa, mà tổ chức nó thành một cái khóa gồm có thực tập thiền nè, gồm có trải nghiệm cái sinh thái thiên nhiên nè, gồm có xả stress nè, gồm có học những cái điều minh triết của Đức Phật. Nó thu hút được giới trí thức và giới trẻ đến với chùa. Đang khi đó Phật giáo bên đây đang bị suy thoái rất là lớn, đó là nó đánh mất cái sự thu hút các thành phần vì nghi thức độc tụng của Hàn Quốc cũng nhập cản nguyên sĩ từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng mà may mắn hơn đó, ở tại Hàn Quốc á thì thiền tông phát triển mạnh hơn tịnh độ tông. Mà nghi thức độc tụng của thiền tông là gì? Bát Nhã Tâm Kinh hết, quá ngắn, quá ít, quá khó, quá xúc tích, người Phật tử bình thường là không có thể trải nghiệm hết được. Cho nên người ta phải tìm những cái hình thức sinh hoạt mới để thu hút. Ngoài ra thì họ tổ chức những cái lễ hội Hoa Đăng đẳng cấp toàn cầu, mà có lẽ phải mất vài trăm năm nữa Phật giáo Việt Nam mới theo kịp. Về tổ chức Hoa Đăng là khó có nước nào hơn được Hàn Quốc, ngay cả Trung Quốc. Và đây cũng là một cái nghệ thuật để thu hút quần chúng thông qua lễ hội. Nhưng mà nó không có cái nội hàm của triết lý Phật Pháp, thì đến lúc nào đó người ta cũng cảm thấy nó nhàm thôi. Mà lễ hội thì một năm chỉ diễn ra được vài ngày, chứ đâu thể diễn ra thường xuyên hàng tuần. Cho nên á, một ngày sống ở chùa theo cái phong cách khóa tu của Hàn Quốc cũng là một cái nguồn thực phẩm tâm linh mới, ít nhất là có một sức thu hút nhất định nào đó. Do đó đó, tôi rất là mong các thầy các sư cô trẻ khi mà trở về là chùa của mình, xin phép thầy của mình hay là các vị trụ trì cho phép tổ chức những khóa tu ngạn lạc. Nếu các thầy các sư cô nào cần kịch bản thì liên lạc với tôi, thì đã có một cái kịch bản mẫu rồi, mình sử dụng thêm một cái gì đã có sẵn rồi đó thì phát triển thêm, chúng ta sẽ giỏi hơn cái kịch bản đó thì sẽ dẫn đến thành công hơn. Điều ba, cải cách đối tượng tu học Phật Pháp. Phật giáo tại các nước đại thừa có phần lớn đối tượng đến chùa tu học là quần chúng bình dân, mà phần lớn là ít học. Giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức và giới trẻ xoay lưng với đạo Phật trải qua hàng thế kỷ rồi, ít nhất là tại Việt Nam. Lý do như tôi nói đó là các cái nghi thức độc tụng mà người ta có cơ hội để tiếp xúc đó, nó toàn là tín ngưỡng thôi. Mà bốn thành phần vừa nêu trên đó thì không thích hợp với tín ngưỡng lắm. Họ cần những cái loại thực phẩm Phật pháp nào nó khác biệt hơn, mà đang khi chúng ta là không có cơ hội để cung ứng. Từ đó chúng ta đánh mất cơ hội là phục vụ triết lý Phật giáo và đạo đức Phật giáo cho các thành phần đó. Từ đó đó chúng ta tự tu là Phật giáo mình cho những thành phần là già và phụ nữ cũng như là giới bình dân thôi. Đây là cái giới hạn của Phật giáo trên toàn cầu, chứ không chỉ riêng ở tại Việt Nam và Trung Quốc đâu. Vì là cái người thao thức về biên soạn nghi thức, từ năm 1992 đó tôi đã đọc và tham khảo ít nhất là 20 nghi thức rồi của các bậc cao đức đã nỗ lực trước đó, và trong đó có những nghi thức của Phật giáo Nam Tông. Trước đây thì Phật giáo Nam Tông chỉ đọc tụng bằng tiếng Pali, cái mà trở nên là quá khó với cộng đồng người Việt Nam. Đang khi ở Thái Lan, là Campuchia, ngôn ngữ này đó nó ảnh hưởng từ tiếng Pali, cho nên đọc tụng tiếng Pali thì ít nhiều đó quần chúng của các nước này ta hiểu được. Nhưng mà nếu áp dụng cùng cái công thức đó cho người Việt Nam là một sai lầm lớn. Thì ngôn ngữ Việt Nam nó khác hoàn toàn với Pali, nó ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc, chứ mà tiếng từ tiếng Ấn Độ như là Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Áp dụng mà không đúng phương pháp đó, thì tự động đó là quần chúng Việt Nam ta đọc vô ta không hiểu gì hết. Gần đây thì có những nỗ lực cá nhân của những nhà sư như là Hòa Thượng Bủ Trơn, Hòa Thượng Viên Minh, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Chủ Trì Chùa Kỳ Viên, Sư Tắc Định và Thượng Tọa Thượng Minh. Đó là những người nỗ lực nhưng mà lại tạo ra những nghi thức độc lập khác nhau. Trong một hệ phái chỉ có vài trăm tu sĩ mà đã có 6-7 nghi thức khác nhau rồi, nên tính thống nhất của các nghi thức này nó không cao. Nhưng dù sao đó, nó cũng phản ánh được đó, là cái nội hàm mới, là giới thiệu vào trong đó, đó những bài kinh đó là thuần Việt, bên cạnh đó là đối chiếu với Bali. So với trước đó đã có một sự tiến bộ rồi. Và nếu để ý các nghi thức độc tụng tại các nước Nam truyền đó, thì chúng ta thấy yếu tố tín ngưỡng vẫn là chiếm đại đa số thôi. Do đó đối tượng đến tu học tại các nước này vẫn là người già và chủ yếu là chị em phụ nữ. Đang khi đàn ông người ta cần đến tri thức, thì những bài kinh về tri thức á, chúng ta có quá ít đi. Như vậy nghi thức cũng góp phần tạo ra đối tượng tu học tại các chùa. Do đó thay vì đó chúng ta chỉ đầu tư cho thành phần là bình dân, thì tôi kính đề nghị đó, chúng ta phải mở cái cánh cửa Phật pháp cho mọi thành phần xã hội, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ, và cuối cùng mới là giới bình dân. Sở dĩ mà tôi mình dạng đề xuất như thế là vì nếu so sánh với cái phong cách và hoàn pháp của Đức Phật đó, trong những năm đầu chúng ta thấy là cách mà Ngài làm nó khác với cách chúng ta đang làm hiện nay. Nếu chúng ta không quay về với Đức Phật đó, thì chúng ta sẽ bị cái lỗ hổng đó lâu dài hơn, và làm cho Phật giáo bị mất đi sức mạnh. Không có giới trí thức, không giới trẻ thì làm sao có sức mạnh được. Khi hay tin đó, Sa môn Tất Đạt Đa đi ngang qua nước Ma Kiệt Đà đó, thì các nhà chính trị của đức vua Tăng Bà Sa La đó đã lập ra một cái lễ tế đàn rất là lớn để chặn đường Tất Đạt Đa lại. Và cái bài toán để thử Tất Đạt Đa trong tình huống này đó, mà vua Tăng Bà Sa La đặt ra theo sự cố vấn chính trị của những vị đại thần của ông đó, đó là: này Sa môn Tất Đạt Đa, nếu ngài không chê, tôi xin dường nửa nhang sang nước Ma Kiệt Đà cho ngài, chúng ta cùng cai trị đất nước này. Xin mở một hoạt đơn nhỏ: Ma Kiệt Đà là nước lớn nhất trong 16 tiểu bang của nước Ấn Độ lúc bấy giờ, về chính trị, quân sự, giáo dục, xã hội, kinh tế, văn hóa, không có một tiểu quốc nào trong 16 tiểu quốc mạnh hơn hoặc là ngang bằng Ma Kiệt Đà. Thực tế đó là cái phép nhẫn thôi, để xem á, cái lời tiên tri của A Tư Đà nó rơi vào tình huống nào. Có thật sự là Tất Đạt Đa đi tu hay là Tất Đạt Đa đi làm chính trị? Tất Đạt Đa đã trả lời: cảm tạ đại vương đã có lòng dành cho tôi. Điều mà tôi quan tâm á, không phải là làm á, là vua của một nước. Vì không quan tâm như thế, tôi mới từ bỏ đất nước của mình, tìm kiếm cái con đường giải thoát, giải quyết nỗi khổ niềm đau cho nhân sinh. Cho nên xin đại vương hãy cho phép tôi chọn con đường lý tưởng này. Đức vua Tăng Bà Sa La nhẹ nhõm cả người, vì cái lời tiên đó của A Tư Đà nó trở thành sự thật. Nếu mà Tất Đạt Đa đi làm chính trị, ông sẽ trở thành là chưởng lưu thánh vương. Mà chưởng lưu thánh vương hiểu theo nghĩa đen và đơn giản nhất là gì? Người thống nhất giang sơn về một mối. Thì lúc đó 16 tiểu quốc sẽ nằm dưới sự lãnh đạo của Sakya, đó là nước của Đức Phật Thích Ca. Đó là điều mà các nhà chính trị ta đâu có muốn. Chia tay đó thì Đức vua Tăng Bà Sa La đề nghị là khi giác ngộ, ngài nhớ về độ tôi đầu tiên. Đức Phật đã nhận lời. Nhưng khi giác ngộ đó không phải Đức Phật quỵt lời hứa đâu. Đức Phật rất phương tiện, ngài đi độ 5 anh em đồng tu trước ở Sa Nát, nơi cách đó 250 cây số. Sau đó độ là thương gia, tỷ phú gia xá. Thông qua gia xá thì ngài độ thêm là 59 thương gia triệu phú khác làm tu sĩ. Sau đó ngài đã có được, xin lỗi, 54 vị thương gia khác. Sau đó ngài đã có được 60 A La Hán. Ngài mới quay trở về Ma Kiệt Đà, vẫn chưa vội độ vua Tăng Bà Sa La, mà độ ba Na Ca Diếp, tức là ba nhà tôn giáo vĩ đại nhất trên toàn nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Khi độ được ba nhà tôn giáo này đó, thì ngài có được 1000, tức là 100, tức là 50 đệ tử xuất gia rồi. Sau đó mới độ Đức vua Tăng Bà Sa La. Như vậy đầu tiên là gì? Độ các nhà tôn giáo, tức là 55 đồng tư. Độ giới kinh doanh, tức là 55 người bạn của gia xá. Độ các nhà tôn giáo là Ba Na Ca Diếp. Cái đó là độ chính trị gia là Đức vua Tăng Bà Sa La. sau đó mới độ các thành phần xã hội còn lại. Đó là con đường hoằng pháp của Đức Phật trong thời gian đầu. Còn hiện nay đó thì các chùa chúng ta chỉ đầu tư cho giới bình dân thôi. Mà giới bình dân đó có đặc điểm là gì? Họ siêng năng đi chùa, nhưng họ không có nguồn tài chính để ủng hộ cho việc phát triển một ngôi chùa. Chúng ta nên nhớ thế. Các ngôi chùa tổ chức khóa tu á thì phải bù lỗ cái khoản tiền đó cho các Phật tử đi đến dự khóa tu. Rồi đó những Phật tử đại gia đó không có tham dự khóa tu, họ mới nghe thấy hoặc là xem băng trực tiếp hoặc là nghe kể lại, họ cảm động tấm lòng của thầy chùa trì tổ chức khóa tu, họ phát tâm cúng dường mỗi khi có cơ hội đến để thăm viếng ngôi chùa có tổ chức khóa tu này. Nhờ đó mà các khóa tu tại các ngôi chùa lớn với một cái sức chứa vài trăm người đến vài ngàn người đó mới đủ sức vận hành. Chứ nếu mà chúng ta trông chờ và thành phần mà đi chùa không á thì họ không có tiền. Họ đi chùa là đã có phúc cho chính họ rồi, chứ ta không thể trông mong cái gì khác hơn được. Họ có tấm lòng thôi chứ không có cái nguồn tài chính, và cũng không có cái nguồn tri thức, vì một thiểu số là tri thức thôi, còn đại đa số là giới bình dân. Từ đó đó, đối tượng như thế làm cho Phật giáo không thể nào phát triển mạnh được. Chúng ta phải thừa nhận cái yếu kém này thôi. Do đó chúng ta cần phải mở rộng đối tượng sinh vật Phật pháp. Kể từ khi Hòa thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Đình Cường, cư sĩ Tống Hồng Cầm, ba huynh đệ cùng sinh một năm, khi còn là cư sĩ đó đã lập ra gia đình Phật tử để cải cách Phật giáo nhằm mở một cửa ngõ cho giới trẻ và giới trí thức vào Phật pháp. Giới trí thức thì trở thành là huynh trưởng gia đình Phật tử, và giới trí thức này đó được lớn lên từ những cái hạt giống đó là thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên gia đình Phật tử thôi. Huế là nơi xuất phát phong trào này, Huế cũng là nơi phát triển mạnh nhất về phong trào này cho đến thời điểm hiện nay. Cho nên chùa nào đó cũng có gia đình Phật tử, và các gia đình Phật tử đó người ta mới mở rộng thêm các cái niệm Phật được. Trước ta phải làm gọi đó là khuôn hội, và từ đó đó họ mới giữ đạo gốc từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên ở Huế đó Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo khó lòng mà phát triển được, là nhờ một cái hạt giống gia đình Phật tử đó, giới trí thức và giới trẻ đến với đạo Phật. Rất tiếc là mô hình này đó không bám rễ được ở tại Sài Gòn. 24 quận huyện tại Sài Gòn nhập lại đó về gia đình Phật tử chưa bằng một huyện ở Huế và ở Quảng Trị. Hai tỉnh đều sẽ là mạnh nhất về phong trào này. Tại Sài Gòn nếu tôi nhớ không lầm chỉ có 13 hay 14 gia đình Phật tử thôi. Đang khi một cái huyện Phong Điền ở ngoại ô của thành phố Huế mà hôm qua tôi có dịp đi thuyết giảng đó đã có 38 gia đình Phật tử này, đăng ký số chùa ít hơn. Giờ gần 100 niệm Phật được, ta phát triển rất là mạnh và Phật tử trở nên rất là thuần thành. Ít nhất là các chùa nên tham khảo cái mô hình của Phật giáo Huế về sinh hoạt gia đình Phật tử, để tức là tiếp tục mở cửa gọi đón nhận thành phần trí thức làm huynh trưởng và thành phần trẻ để sinh hoạt. Bằng không á, chúng ta chỉ chăm sóc cho người già thôi. Tệ hại nhất là ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, bởi vì họ ảnh hưởng bởi một cái quan niệm rất tệ hại về chết đạo Phật, đó là trẻ vui nhà, già vui chùa thôi. Và ở những tỉnh này đó, người ta còn nghĩ như thế này: dưới 50 tuổi mà đến chùa là bị tâm thần á, có vấn đề về tâm lý mới đi chùa thôi. Ở tuổi về hưu ta mới đi chùa. Mà về hưu là biết bao nhiêu cái tập khí đời nó tập kết ở trong cái cuộc sống của mình rồi, vào chùa có giác ngộ chân lý nữa, việc sửa những cái thói quen đó không phải là chuyện dễ dàng. Đang khi đó là Thiên Chúa giáo người ta huấn luyện đó liền các trẻ thơ từ lúc mới lọt lòng thôi, rồi họ có các lớp giáo lý. Mỗi một tín đồ phải học qua 5 lớp giáo lý phù hợp với nhóm lứa tuổi. Mỗi một lớp giáo lý nó chia làm 2 cấp, cấp 1, cấp 2. 5 lớp giáo lý trên thực tế trở thành là 10 lớp. Trước khi đến với hôn nhân á, thì các tín đồ buộc phải học một cái lớp giáo lý hôn nhân, được đó là cha xứ nhà thờ đó ký tên xác nhận vô thì mới được quyền làm lễ đính hôn tại nhà thờ. Còn đối với những người đã theo vợ theo chồng mà bỏ đạo, bị bắt buộc bỏ đạo hay là được khiếu khích bỏ đạo để theo đạo Thiên Chúa đó, thì trước khi học cái lớp giúp giáo lý hôn nhân đó, họ bắt buộc phải học cái lớp giáo lý tăng tòng. Tăng là mới, tòng là đi theo đạo mới, tức là đạo Thiên Chúa, hay hoặc là người mới đi theo đạo có nguồn gốc từ các đạo khác. Thế như vậy đó, người theo đạo Thiên Chúa ít nhất phải học 6 lớp giáo lý, cho nên đó, tín đồ nào họ cũng hiểu được đạo Phật. Mà hướng dẫn đó, từ lúc đó là tuổi thơ thì nạp vào trong đầu các cháu cái gì, các cháu sẽ biến cái đó trở thành là hệ quy chiếu chân lý cái đó. Cho nên đó, về sau này đó không cần phải thuyết phục gì hết đó, các cháu của đạo Thiên Chúa tự động đến nhà thờ vào những ngày chủ nhật thôi. Nó trở thành như là một cái thói quen, giống như trẻ em lớn lên là phải đi cấp sách đến trường, và cha mẹ họ có trách nhiệm dẫn dắt về trường Việt Bắc. Đa khi Phật tử mình nó cứ nghĩ là để cho con em mình nó là tự túc thôi, xin lỗi là tự giác thôi, không ai đi hết. Chờ đến tuổi thanh niên đó, thuyết phục nó 10 người đó thì chưa được một người đi, cái tỷ lệ nó rất là thấp. Vì là cái người có cơ hội thuyết giảng cho nhiều cộng đồng khác nhau trong nước và nước ngoài, thì mỗi lần mà tôi thuyết phục á, một người yêu quý mến đạo Phật ở châu Âu hay là ở Mỹ, ở Úc á, để biến cho họ trở thành Phật tử đó, đôi lúc phải mất đến 3-4 buổi mà chưa chắc họ đã nghe mình. Đa khi đó dẫn cho các cháu từ tuổi ấu niên đó thì không cần phải thuyết phục gì hết á, lớn lên các cháu không có bỏ được, nó gắn liền với cái hệ thống mẫu giáo và tiêu chí giáo họ đã xác lập. Là khi Phật giáo mình bỏ rơi cái cửa ngõ này, cho nên Phật giáo chúng ta trở nên yếu kém hơn nhiều so với Thiên Chúa giáo về phương diện tổ chức. Từ đó chúng ta chỉ còn lại đối tượng bình dân và đối tượng phụ nữ thôi. Tôi có một năm sống ở trong đền thờ của Hồi giáo, đó là năm 1994. Lúc đó tôi du học hơi muộn, thì toàn bộ các ký túc xá nổi tiếng là đầy hết rồi, thì tôi bất đắc dĩ phải ở trong cái ký túc xá của Hồi giáo, nằm ở trong cái đền thờ Hồi giáo khá lớn ở tại Delhi, để tiết kiệm tiền. Và tại đền thờ này cái sân của nó không đó, nó lớn gấp 2 lần cái nhà giảng của Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân này. Thì đến những cái mùa chay một tháng trời như vậy đó, tín đồ của Hồi giáo đó phần lớn là thanh niên và người nam, họ đến ăn dầm nằm về đó là khoảng 4.000 cho đến 5.000 người suốt một tháng trời. Nếu mà tính thuần thành á, chúng ta rất khó có thể tìm thấy ở tôn giáo nào như là Hồi giáo, thậm chí nó có người nữa là cuồng tín nữa, cho nên sức mạnh của họ chắc chắn là có thôi. Và điều đó nó là phổ quát trên toàn cầu, ở những quốc gia và ở những nơi theo đạo Hồi, họ còn mạnh hơn cả Thiên Chúa giáo. Và Kinh Thánh Cô Răng đó, dành cho tín đồ của Hồi giáo, họ bắt buộc các cháu tuổi thơ đó phải vào đền để học từ nhỏ, ở tuổi lên 3 học thuộc lào, chứ không phải là bỏ lơ như Phật giáo mình đâu. Tức là cái mức độ mà giáo hội Phật giáo trên toàn cầu chăm sóc đời sống tinh thần cho Phật tử tại gia là quá kém, quá tệ. Hầu như chúng ta bỏ lơ, giống như cha mẹ để cho con em mình muốn làm gì thì làm, chẳng có dẫn dắt, chẳng có hướng dẫn, chẳng có bắt buộc, chẳng định hướng gì hết á. Các gia đình nào mà để như thế đó, phần lớn là con em bị hư hoặc là ít khi nào có cơ hội thành công đó. Còn gia đình nào cha mẹ là sâu sát với con em, dẫn dắt con em, hướng dẫn con em, truyền trao kinh nghiệm cho con em á, thì phần lớn gia đình đó thành công. Phật giáo chúng ta bỏ rơi cái trách nhiệm quan trọng này từ nhỏ, cho nên chúng ta không có các thành phần là giới tri thức, giới chính trị, giới kinh doanh, nhất là ở tại các nước đại thừa. Mà muốn như thế, như tôi đã nói ở phần 1 á, là phải tăng cường nội dung của các nghi thức độc tụng, tăng cường các lớp giáo lý phù hợp với nhóm lứa tuổi và giới tính, tăng cường những khóa tu có cái nội hàm thu hút, có sinh hoạt thu hút, như là sinh hoạt giới trẻ. Năm 2006 thì có 3 phong trào giới trẻ diễn ra trên toàn quốc. Nổi tiếng nhất là phong trào khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp. Song song với phong trào này thì báo Giác Ngộ do Hòa thượng Thiện Bảo làm trưởng ban tổ chức, tổ chức những khóa tu giới trẻ dã ngoại mỗi năm ở một tỉnh khác nhau. Và lúc đó đó thì tôi lãnh đạo cái nhóm câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, mà phần lớn xuất thân từ các tăng ni sinh khóa 6, một tỷ số là khóa 7 cùng tham gia. Đó là ba phong trào diễn ra cùng một thời điểm. Thì đỉnh cao nhất của phong trào của Hoằng Pháp trẻ đó, đó là năm 2010. Lúc đó có 4.500 thanh thiếu niên đến từ 32 tỉnh thành miền Nam tham dự khóa tu. Được tổ chức ở tại Đại Nam ở Bình Dương. Thì lúc đó thì tôi vội vã cho ra đời cái tổ chức được tên là Liên đoàn Thanh niên Phật giáo toàn quốc, có quy chế toàn quốc, có quy chế tỉnh thành, có quy chế quận huyện, có quy chế phường xã, và lập tức bị khai tử vì nó không hợp pháp. Thì những anh em mà tham dự với vai trò lãnh đạo phó ban á, đều là hoặc là chánh thư ký của tỉnh, hoặc là phó ban trị sự của tỉnh, hoặc tối thiểu á là trưởng ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử của tỉnh. Hiện nay thì các vị đó là có vai trò cao hơn ở tại tỉnh mình rồi. Rất tiếc là cái mô hình này đã không được chấp nhận. Mặc dù chúng tôi làm đơn là đã khá lâu, vận động cũng khá nhiều, mà cuối cùng là bị giải thể. Dù sao đi nữa thì cái mô hình này nó hiện nay nó đang được lan rộng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Các tăng ni tham gia vào trong câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ lúc đó khoảng có 200 người. Khi về tỉnh của mình thì họ đều truyền bá mô hình này dưới hình thức là của chùa mình, hoặc là của ban hướng dẫn gia đình Phật tử, hoặc là của ban Hoằng Pháp. Cho nên dầu cái danh xưng là Liên đoàn Thanh niên Phật giáo toàn quốc không còn tồn tại, bị cấm bởi giáo hội, bị cấm bởi chính quyền, nhưng mà cái nội dung thực tập và sinh hoạt theo cái mô hình đó lan rộng khắp nơi. Ít nhất nó cũng là một điều an ủi. Trước khi chùa Hoằng Pháp tổ chức khóa tu đó, thì các thầy trẻ được tự toàn dân tính đặc trách đó, phụ trách sinh hoạt đó, đã đến chùa Giác Ngộ chúng tôi nhờ tư vấn. Cho nội dung mà tôi đề nghị đó là làm sao đó các cái chủ đề giảng dạy cho khóa tu giới trẻ đó phải là thực phẩm của giới trẻ, bao gồm là tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, tương lai, những vấn đề tâm lý trị liệu, những vấn đề thường nhật thôi, chứ đừng có đề cập về vấn đề đó là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Ô, cái chuyện đó là chuyện xa xôi lắm. Người xuất gia đó tu vài chục kiếp còn chưa xong, để áp dụng cho người tại gia nó không thích hợp đối tượng. Chúng ta phải mạnh dạn thay đổi cái quan điểm này. Chúng ta đưa ra một cái tiêu chí quá cao mà nhón chân quá tay là không thấy được, thì làm sao người Phật tử tại gia đạt được? Họ chỉ ăn bánh vẽ thôi, họ nghĩ rằng họ có thể giải thoát được sanh tử luân hồi trong một kiếp tu này. Về lý thuyết thì ok, về thực tiễn là không thể được, bởi vì người tại gia còn tham ái trong quan hệ vợ chồng. Mà còn tham ái trong quan hệ vợ chồng là không thể chứng được là thánh quả. Ngay cả Tịnh Độ Tông người ta cũng chủ trương là gì? Ái bất diễm, bất sanh ta bà, niệm bất thiết bất sanh tịnh độ. Phần lớn người ta bỏ đi cái ái bất diễm đi, bỏ cái vế này đi, mà ái bất diễm là phải tu xuất gia mới hết được, còn tu tại gia thì vẫn còn nhiễm ái. Ngay cả những người đã ly dị rồi, sống độc thân vẫn còn nhiễm ái ở nhiều hình thức vi tế khác nhau. Thì làm sao giác ngộ được, làm sao chứng đắc đạo quả được? Nhưng mà các pháp môn tu của Trung Quốc đều hứa hẹn rằng là trong một kiếp người có thể giác ngộ được chân lý, chứng đắc được đạo quả. Đó là khích lệ thôi, chứ không phải là truyền bá chân lý. Các thầy các sư cô có thể tham khảo trên trang web của chùa Hoằng Pháp .com.vn. Toàn bộ những cái chuyên đề giảng cho các khóa tu giới trẻ đều lưu giữ lại hết trên đó. Số lượng truy cập rất cao. Tôi có vài trang web do chùa Giác Ngộ chủ trương. Trang Đạo Phật Ngày Nay .com đó là truyền bá một đạo Phật dưới góc độ là các ngành khoa học hiện đại. Đó là trang đầu tiên của cộng đồng Việt Nam ở trong nước. Trang Chùa Giác Ngộ .com trước đây là Tu Sắc Màu .com, đó là trang riêng cá nhân tôi, gồm có khoảng 3.200 bài giảng, Đại Tạng Kinh Phật Giáo, Âm Thanh Phật Giáo, Sách Nói Phật Giáo, Âm Nhạc Phật Giáo. Trang Phật Âm .com đó là cái thư viện về âm thanh Phật giáo lớn nhất toàn cầu, trong nước và nước ngoài, gồm gần 100 giảng sư nổi tiếng. Phim ảnh Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, sách Phật giáo là lớn nhất hiện nay, cũng do Chùa Giác Ngộ chủ trương. Ngoài ra thì Ban Hoằng Pháp .com thì còn có là trên 1.000 bài giảng của mấy chục giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thành lập cái trang này khi tôi làm chánh thư ký kiêm phó Ban Hoằng Pháp của thành phố, để giúp cho các Phật tử đó có được các cánh cửa rộng mở, chọn lựa các giảng sư mà mình yêu thích. Ai thích đó, cái gu của thầy Dược Từ thì vào trang Chùa Giác Ngộ .com. Ai thích các giảng sư còn lại thì vào cái trang Phật Âm .com và Ban Hoằng Pháp .com. Rất rộng mở để nhằm xóa nạn mù chữ Phật Pháp ở Phật tử tại gia, ở những nơi không có tăng ni, ở những nơi đã có tăng ni mà không có giảng sư, ở những nơi có giảng sư mà không có người thuyết giảng vì không có giảng đường. Cái cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện đại đó đã giúp cho chúng ta giải phóng được nạn mù chữ khá tốt nhờ phổ biến bài giảng trên mạng. Thì trang Chùa Giác Ngộ .com á, là nó có cái headcounter, tức là dụng cụ đếm số về lượng truy cập, lượng download, lượng chia sẻ. Thì tôi thấy đó là có những cái đề tài tôi giảng về nhân thừa, thậm chí là mình không có một suy nghĩ gì hết, không cần phải soạn bài gì hết, không cần phải ghi chú gì hết, đến giờ là lên giảng thôi, có thể thu hút được 100 mấy chục ngàn người để lắng nghe, không khó. Đang ghi những bài kinh cao, những triết lý sâu, phải đầu tư, phải nghiền ngẫm, thậm chí là nghiền ngẫm nhiều năm, thì chỉ có 1.000 mấy 2.000 người nghe là nhiều thôi. Thế là cái thống kê đó, mặc dù nó chỉ là một phương diện, chưa được toàn diện lắm, ít ra nó phản ánh cho chúng ta một cái tầm nhìn là gì. Những đề tài nó liên hệ đến tâm lý trị liệu, liên hệ đến xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân, đó là nhân thừa, thì được Phật tử tại gia quan tâm nhiều hơn, vì nó là thực phẩm của họ mà. Chúng ta có một cái sai lầm lớn do ảnh hưởng từ Trung Quốc. Trải qua nhiều nghìn năm, chúng ta chỉ truyền bắt con đường giải thoát cho người tại gia, mà đang khi người xuất gia còn tu chưa giải thoát được, nó có cái mâu thuẫn nội tại về cái chủ trương và sự thực tập. Và ai truyền bá một đạo Phật nhân thừa thì thường bị những vị thủ cụ tấn công. Đạo Phật dạy giải thoát mà bây giờ đi dạy xả stress làm gì, dạy tâm lý trị liệu làm gì, dạy hôn nhân làm gì, toàn là những chuyện sanh tử, toàn là những chuyện luân hồi. Đó là những cái nhận thức rất là cực đoan. Do vì chủ trương giải thoát mà chúng ta bỏ giới trí thức, bỏ giới chính trị, bỏ giới trẻ, và chúng ta chỉ còn cái giới già và người nữ thôi. Nếu chúng ta không mạnh dạn thay đổi quan điểm này, nhận thức này, cách thức này đó, thì Phật giáo tiếp tục đi vào cái vòng bế tắc ở trong là 30 năm tới tại Việt Nam. Và lúc đó là Phật giáo Việt Nam mình á, sẽ rơi vào cái tình trạng mà hiện nay Phật giáo Hàn Quốc và Phật giáo Nhật Bản đang dễ chết, bởi cái sự truyền đạo quá hiệu quả của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Chuyện đó không chống thì chề phải diễn ra tại Việt Nam thôi. Đó là ba phương diện mà theo tôi đó, Phật giáo Việt Nam cần cải cách dành cho Phật tử tại gia. Chúng ta phải quan tâm họ, chúng ta phải thương xót họ, chúng ta phải lo lắng cho họ, thì họ mới đến với mình được. Giống như là người cha người mẹ nào thương con cái thì con cái nó gần gũi với cha mẹ. Còn người cha nào mà đi làm quanh năm suốt tháng, không có mặt ở nhà, thì đứa con đó gần với người mẹ hơn là người cha. Thế thôi, đó là phản ứng tâm lý của con người. Tăng ni chúng ta đó, Phật tử không đi chùa nữa mình cũng không biết, Phật tử về chết rồi mình cũng không quan tâm, Phật tử đang bệnh nên mình cũng không đến thăm. Ở Thiên Chúa giáo và nhất là Tin Lành nha, cái sinh hoạt quan hệ giữa tu sĩ và người tín hữu đó rất là chặt chẽ. Một tín hữu nào mà không đi nhà thờ nữa là linh mục đã đến nhà thăm. Nghe tin vị bệnh là ta đến thăm từng gia đình một, gắn bó rất là chặt chẽ. Từ đó là người ta vì cái tấm lòng của vị linh mục, vì cái chủ trương của giáo hội này như vậy, cho nên nhiều người khi ta đến nhà thờ ta không biết ta học được cái gì, nội dung nó không có hấp dẫn đối với giới trí thức. Nhưng mà rồi ta thấy là không thể không đi, vì cái tình người, vì cái sự quan tâm, về sự giúp đỡ, về sự hỗ trợ nghề nghiệp, vân vân, nhiều thứ khác nữa. Đang khi là tu sĩ chúng ta gần như là bỏ lơ vấn đề này, thiếu chăm sóc họ. Nếu muốn như thế thì mỗi chùa phải dựng lên những cái đạo tràng có ban lãnh đạo là Phật tử, tạo cơ hội cho Phật tử tham gia lãnh đạo thì họ mới đi sâu sắc với các Phật tử tại gia khác. Ông thầy hay là sư cô chủ trì không thể làm hết được mọi việc thì phải thông qua những cái cánh tay của những Phật tử lãnh đạo đó, người ta mới sâu sắc, người ta mới cho mình biết là có Phật tử A bị bệnh, có Phật tử B thì bị trở ngại, có Phật tử C bị khổ đau, thì mới mời người đó đến chùa hoặc là mình đến nhà người đó để tháo mở dùng cho họ. Chúng ta phải làm đồng loạt như thế ở tại các chùa. Đừng than là tôi không có thời gian. Thực tế đó, những nhà thờ lớn người ta có một linh mục thôi, mà giáo dân của họ có thể là vài chục ngàn. Tại sao một linh mục có thể làm được việc đó mà ngôi chùa chúng ta có chùa đến 30 người, 50 người, 70 người mà mình nói mình làm không được, mình nói mình không có nhân sự là vô lý. Đó là cách tổ chức thôi. Tại sao những nhà thờ ở Tây Nguyên, vùng sâu, vùng xa, vùng lạc hậu, người ta vẫn dạy được là 6 lớp giáo lý? Là bởi vì ta biết huấn luyện là giáo lý viên. Các tín hữu á, thay mặt linh mục học lớp giáo lý cao thì dạy lớp giáo lý thấp, nếu họ là người xuất sắc của lớp đó. Họ có trách nhiệm là truyền trao tri thức cho nhau. Còn mình á, thì Phật tử đi tu trước rồi cũng không dạy cho Phật tử đi tu sau. Mình có kiến thức trước mình cũng không chịu hướng dẫn cho người đi tu sau. Rồi mạnh ai lấy tu thôi, cứ mò mẫm. Có người thì mò đúng, có người thì mò trật. Thế đâu phải ai cũng may mắn được đâu. Đó là sự thiếu sót về tổ chức. Nói tóm lại đó, cái sự quan tâm dành cho Phật tử tại gia nó là phải bắt đầu từ tổ chức. Mở vai trò được các tu sĩ, dầu cho giáo hội chưa có chủ trương, chưa có chính sách, chưa có sự hỗ trợ, chúng ta nếu nỗ lực vẫn có thể làm được sự thay đổi nhất định. Nhờ đó đó phát triển được Phật giáo Việt Nam. Mà phát triển được Phật giáo Việt Nam có nghĩa là chúng ta có cơ hội phụng sự được cho con người Việt Nam, và con người Việt Nam đạt được cái an lạc hạnh phúc từ nền minh triết và đạo đức của Đức Phật. Chứ lúc nào mình cũng còn là phát nguyện lớn, đưa nguyện chúng sinh quá to, hết con người rồi động vật, hết động vật là môi trường sinh thái. Nhưng mà cái thực tế chúng ta thực tập á, làm phụng sự nhân sinh là quá nhỏ, quá bé, nó đối lập lại với sự phát nguyện của chính mình. Đoàn kỳ thi chú giáo thì người ta đâu có những phát nguyện lớn như thế, nhưng mà ta làm ở đâu là chắc có chỗ đó, có hiệu quả chỗ đó, vì phương pháp và hệ thống tổ chức. Rất mong quý thầy tại Học viện Phật giáo Việt Nam, quý sư cô, hoặc là bất kỳ ai có cơ hội nghe được cái buổi chia sẻ mang tính tâm huyết này, nó không phải là những cái chia sẻ mang tính nghiên cứu, mà là phát xuất từ tâm huyết của cá nhân tôi thôi, thì mong rằng tất cả chúng ta hãy nối kết tay nhau cùng làm công việc đó. Thì một con én, thậm chí là nhiều con én không thể làm nên mùa xuân, phải hàng vạn con én, thậm chí là hàng triệu con én thì mới tạo ra được cái bầu trời én Phật giáo được. Chứ một đàn én cũng không ăn chung gì. Đất nước này là 92 triệu dân, một đàn én, hai đàn én thì có thấm béo vào đâu. Chúng ta phải cần đó là hàng vạn đàn én như thế để cùng làm một việc. Nó giống như cái biểu tượng á, là Đức Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn con mắt, ngàn bàn tay để làm được nhiều công việc, ngàn con mắt để có trí tuệ tập thể đạo diễn các công việc đó theo chiều hướng từ bi và có giá trị. Chứ không thể là làm một cách là đơn lẻ mà thành công được. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thân trong cuộc đời.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.